Chào tất cả quý bạn chị em. Chúng ta đã học sách thứ hai Maccabê 11 chương. Qua cuốn thứ hai này chúng ta nghe những chiến tích, những câu chuyện mà Chúa tác động trên những người có niềm tin vào Chúa giữa bao nhiêu cái thử thách. Và một cái dân tộc bé nhỏ so với những cái đế quốc ở chung quanh, nước nào cũng hùng mạnh và có thể nuốt chửng cũng như tiêu diệt cái nhóm Giu-đa, cái nhóm dân Do Thái, nhưng mà họ vẫn tồn tại được qua bao nhiêu cái bạo chúa muốn triệt tiêu họ, muốn đồng hóa họ theo cái văn hóa Hy Lạp. Và nếu mà nhìn theo lịch sử thì chúng ta thấy từ cái lúc mà ở trong trứng nước nô lệ của Ai Cập, rồi đi trong sa mạc khốn khổ và đã trở thành một cái dân tiến vào chiếm cứ địa để lập vương quốc, rồi tất cả cái vinh quang của thời David Salomon bây giờ đã trở nên một cái nước bị những cái đế quốc chung quanh đô hộ. Nhưng mà họ vẫn giữ được cái niềm tin của họ. Còn nếu mà họ hùng mạnh mà giữ niềm tin là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà giữa bao nhiêu cái thử thách, đến độ mà gần kể như mất nước rồi, bị lư đày rồi. Rồi bây giờ có về xây lại đền thờ cũng là ở trong cái chế độ nô lệ thôi. Bị người khác đô hộ và lệ thuộc vào những người khác. Nhưng mà họ vẫn giữ được cái niềm tin, cái truyền thống của người Do Thái cho tới cùng. Và hôm nay chúng ta đọc thêm ở chương 12 các biến cố đang xảy ra cho họ và kết thúc cái lịch sử của người Do Thái ở đây trong thứ hai Maccabê, cả một cái tiến trình dài. Chúng ta nhìn thấy cái sự trợ giúp và sắp xếp của Thiên Chúa. Xin mời đọc chương 12. Biến cố xảy ra tại Giaphô và Giandia, tức là cái vùng phía biển, cái hải cảng của họ là Giaphô. Ký kết các hiệp ước xong, tướng Lycia trở về triều đình, còn người Do Thái quay lại với đồng án. Nhưng trong số các tổng trấn, cái tướng Timôthê, Apollonio, con ông Genaio, Hieronio và Demophon, rồi cả tướng Nicano người Síp đã không để cho người Do Thái sống yên ổn thái bình. Khi mà họ không có đánh được thì họ ký kết hiệp ước hòa bình, nhưng mà không có phải là họ để yên đâu. Hòa bình để cho mỗi bên hướng dịu và chuẩn bị cho chiến tranh. Bởi vậy cho nên trong tiếng Latin nó có cái câu ngạn ngữ là muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Thì thấy bên kia họ thấy mình có đầy đủ binh lực thì họ không dám tấn công. Còn khi thấy mình suy yếu và ngủ quên trên cái hòa bình của mình thì họ sẽ tấn công và bắt mình làm nô lệ. Dân thành Giaphô đã phạm một tội ác tày trời. Chúng mời người Do Thái cư ngụ trong thành đưa vợ con xuống những chiếc thuyền chúng đã bố trí sẵn, làm như thể không có hiềm thù chi với họ. An tâm vì đã có một quyết định của toàn thể dân thành. Người Do Thái nhận lời mời để chứng tỏ mình hiếu hòa và không chút ngờ vực. Nhưng khi ra khơi, họ bị nhận chìm, có ít nhất là 200 người chết. Biết được tội ác dã man chúng gây ra cho đồng bào mình, ông Giu-đa đã loan tin cho quân lính. Rồi sau khi khẩn cầu Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ông tiến đánh bọn người đã giết hại anh em ông. Ban đêm, ông phóng hỏa đốt hải cảng, thiêu rụi thuyền bè, chém giết những kẻ trốn trong đó. Vì nội thành đóng kín nên ông rút về, nhưng vẫn giữ ý định sẽ trở lại làm cỏ toàn thành Giaphô. Tuy nhiên, khi biết những người ở Giambia định dùng những thủ đoạn tương tự đối với người Do Thái đang sinh sống tại đây, ông Giu-đa đã tấn công dân thành Giambia vào ban đêm, phóng hỏa đốt hải cảng thuyền bè mãi tận Jerusalem. Cách đó khoảng 50 cây số, người ta còn thấy ánh lửa. là hai cái hải cảng mà người ta muốn dụ dỗ những người Do Thái để lên thuyền của họ và họ giết chết ngoài biển khơi. Và vậy mà Judah phải đi trả thù trước trước hết là nhóm Gia Phô rồi đến cái nhóm ở Gian-gia. Lúc đó ông Judah đem quân lên đường đi đánh tướng Timôthê. Vừa rời khỏi nơi đó được 2 cây số, ông đã bị người Ả Rập tấn công. Bọn này ít nhất 5.000 bộ binh và 500 kỵ mã. Trận chiến diễn ra ác liệt. Nhờ có Thiên Chúa trợ giúp, quân của những Juda đã chiến thắng, bị thất trận. Dân du mục Ả Rập đã xin cầu hòa với ông Juda. Chúng hứa sẽ nộp đàn súc vật cho ông và sẽ phục vụ ông bất cứ lúc nào. Ông Juda hiểu rằng chúng sẽ có thể giúp ích cho ông rất nhiều, nên là chấp thuận cho chúng làm hòa. Sau khi ngưng chiến, chúng trở về phần đất của mình. Ông Juda cũng tấn công một thành kia khá lũy, kiên cố và tường thành bao vây. Trong thành có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, thành đó gọi là Cát Binh. Dân trong thành cậy vào tường lũy vững chắc và kho lương thực dự trữ đã đối xử lỗ mãng với ông và những người theo phe ông, chửi bới, nói lời phạm thượng và thốt ra những câu thô tục. Ông Judah và những người thuộc phe ông kêu cầu Chúa Trẻ Càn Khôn, đấng đã khiến cho thành Jericho phải sụp đổ vào thời ông Josue mà ông cần máy phá thành hay mà không cần máy phá thành hay chiến cụ. Rồi như mãnh thú, họ xông lên từng thành. Do ý muốn của Thiên Chúa, họ đã chiếm được thành. Họ ra tay chém giết đến nỗi cái hồ bên cạnh rộng 400 thước như lên láng máu. Rồi trận đánh ở bên Cát Điô thì họ là những cái dân luôn luôn mà muốn tiêu diệt cái nhóm Juda này, và tất cả đều có sự hỗ trợ của cái đế quốc Hy Lạp, mà thời đó là những vua ở vùng Syria cũng như ở vùng Tyro, Sidon hay Antiochia. Thì đó là những cái vùng mà đóng quân chính, nhưng mà họ hỗ trợ tất cả những cái dân xung quanh này. Cho nên những người Juda họ sống trong một cái hoàn cảnh không có chiến đấu là họ chết. Lúc nào họ cũng ở trong cái tình trạng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, cho nên họ phải luôn luôn chiến đấu. Nếu chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của năm 2015 mà chúng ta đặt vấn đề là tại sao họ đánh nhau đến độ mà chết chóc nhiều như vậy, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Hoàn cảnh của họ là hoặc là chiến đấu hoặc là chết, cho nên không có cách nào khác hết. Và đó là cái tình trạng mà nhân loại chúng ta trải qua, không phải riêng gì vùng Trung Đông đâu, mà khắp cả thế giới, ngay cả bên Tàu, rồi cả Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng vậy. Đó, cho nên có những cái nhóm dân mà họ lên những miền núi, họ trốn trên đó, họ sống cái bộ tộc riêng của họ. Nhưng mà sống như vậy thì cái bộ tộc của họ cũng bị bệnh tật và không có phát triển về văn hóa được. Rồi ở bên Tàu thì cả hàng ngàn cái bộ tộc khác nhau. Chỉ có bộ tộc Hán là đông nhất. Còn các bộ tộc khác họ cũng đánh nhau và tiêu diệt lẫn nhau. Rồi những cái bộ tộc khác khi lớn mạnh thì họ cũng chiếm cả nước Tàu. Chẳng hạn như nhóm Mông Cổ chẳng hạn. Chiếm cả nước Tàu mấy lần. Rồi bao nhiêu cái sắc dân chung quanh họ vẫn chiếm khi quân đội họ mạnh hơn. Và đó là cái tình trạng từ bên Đông sang bên Tây, đều nói như vậy, xuống cả vùng Trung Đông. Và xin mời chúng ta đọc tiếp chương 12 câu 17. Rời khỏi đó, ông Juda và những người thuộc phe ông đi chừng 140 cây số tới Kha-rắc, nơi người Do Thái cũng gọi là người Tô-bi-a đang sinh sống. Nhưng họ không gặp tướng Timôthê tại các nơi ấy, vì trước đó ông ta đã rút lui bởi không làm nên công chuyện gì. Tuy nhiên, ông ta đã để lại một đội quân rất hùng hậu trấn giữ ở một địa điểm nào đó. Các tướng lãnh của ông Maccabe là Dosithe và Sosibatro vẫn tiến đánh và tiêu diệt hơn 10.000 quân mà tướng Timôthê đã để lại ở pháo đài. Còn ông Maccabe thì chia đạo quân của mình thành nhiều cánh quân và đặt người chỉ huy những cánh quân ấy, rồi xong đánh tướng Timôthê, người đang nắm trong tay 120.000 bộ binh và 2.500 kỵ binh. Được tin ông Giuđa đang tới, tướng Timôthê cho đưa đàn bà trẻ con và các đồ đoàn đến một nơi gọi là Cách Ni Ôn, vì đây là một vị trí hiểm trở, khó lui tới do đường đi nhỏ hẹp. Khi cánh quân thứ nhất của ông Giuđa vừa xuất hiện, địch quân hốt hoảng, sợ hãi vì đoán thấu suốt mọi sự đã hiển linh trên chúng. Chúng đổ xô chạy tứ tán đến nỗi nhiều lần gây thương tích cho nhau và bị đâm bởi chính mũi gươm của nhau. Ông Giuđa truy kích chúng gắt gao, tàn sát bọn hung hãn và tiêu diệt được khoảng 30.000 tên. Chính tướng Timôthê cũng rơi vào tay quân của ông Dosite và Sosibatro, nhưng ông ta đã khéo lương lẹo van xin được bảo toàn tính mạng. Bởi lẽ ông ta cũng đang giam giữ cha mẹ và cả anh em của nhiều người trong đám quân Do Thái, nên những người này nằm trong quyền trinh sát của ông. Vì thế, sau khi ông ta đã dài dòng thuyết phục họ bằng lòng cam kết là sẽ đưa những người ấy trở về an toàn để cứu các anh em mình, họ đã thả ông ta ra. Rồi ông Giuđa tiến vào Cát Nio và Ategateo, sát hại 25.000 sinh địch. Sau khi đánh bại và tiêu diệt quân thù, ông Giuđa còn đem quân tiến đánh Hebron, một thành kiên cố nơi xứ Lysania cùng với nhiều người thuộc các bộ lạc khác nhau đang trú đóng. Trai tráng được bố trí trước các tường thành, chúng chiến đấu anh dũng, bên trong lại có dự trữ nhiều máy móc và cung tên. Sau khi kêu cầu chúa tể cao cả, đấng đã dùng quyền năng đập tan sức mạnh quân thù, người Do Thái chiếm được thành, họ sát hại chừng 25.000 tên địch đồn trú trong đó. Rồi nơi ấy họ tiến đánh Sikithopoli, cách Jerusalem khoảng 110 cây số. Nhưng các người Do Thái sinh sống ở đó làm chứng rằng dân thành Sikithopoli đối đãi họ rất tử tế và tiếp đón họ ân cần trong cơn quặn bách. Ông Giuđa và các người theo ông cảm ơn dân thành này và khuyến khích họ cứ giữ mối thịnh tình này với người Do Thái. Rồi Giuđa và các người theo ông trở về Jerusalem gần ngày mừng lễ các tuần. Rồi sau lễ ngũ tuần, ông Giuđa và các người theo ông tiến đánh tướng Gót Gia, kể lại những cái trận chiến oai hùng của ông Giuđa. Ở trong cái cuốn 2 này chúng ta không thấy họ nói nhiều cái thất bại và cái chết của Giuđa, mà lại nói về nhiều cái chiến thắng hơn. Gót Gia xuất trận cùng với 3.000 bộ binh và 400 kỵ binh, đôi binh giao chiến và một số ít người Do Thái bị ngã gục. Có một người tên là Dosite, một kỵ binh dũng cảm người Tobia, ông khống chế được tướng Gót Gia, nắm lấy áo khoác trận của hắn, dùng sức mạnh lôi đi và định bắt sống tên gian ác ấy. Nhưng một kỵ binh người thơ rất lao vào người ông Dosite và chém đứt bả vai ông, nên Gót Gia trốn thoát vào Maresa. Vì chiến đấu đã lâu, quân của ông Ezra mệt lử, nên ông Giuđa kêu cầu cùng Đức Chúa xin người tỏ mình ra là đứng trợ chiến và chỉ huy cuộc giao tranh. Sau đó ông dùng tiếng cha ông mà hô lên những câu thánh thi và làm lệnh xung phong. Rồi bất kỳ xuất kỳ bất ý xông vào đám quân của tướng Gót Giá, khiến chúng phải bỏ chạy. Và trong trận chiến này là có một cái số người chết, thì các binh sĩ Giuđa được khích lệ về đức tin và họ đã cũng khám phá ra là những người chết ở trong nhóm của họ là bởi vì họ giữ những cái bùa của dân ngoại. Ông Giuđa thu quân và đến thành Adulam, đã đến ngày thứ bảy. Họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giuđa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đã tìm thấy những đồ vật dâng cúng cho thần ở Gambia. Đó là điều mà lệ luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa vì người đã thẩm phán công minh, đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục. Ông Giuđa quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dân nghi lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Đó là cái niềm tin trong sách Mác Ngài về vấn đề phục sinh. Thật thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu sủng. Nhưng nếu ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, thì đây quả là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện. Đó là lý do khiến ông xin dân nghi lễ đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Nên ở trong cái điểm này chúng ta cũng thấy cái truyền thống đó nó cũng tiếp tục ở trong giáo hội Công giáo là cầu nguyện cho những người đã qua đời, dân nghi lễ để cầu nguyện cho họ vì giáo hội tin vào sự sống lại ngày tận cùng của thế giới, chứ không phải là chết là xong, nhưng mà con người sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Còn những người sống trong tội lỗi không có đón nhận Chúa Giêsu thì dĩ nhiên là sống lại để chịu án phạt đời đời. Đó là cái niềm tin mà đã có và phát triển ở trong Cựu Ước, và Chúa Giêsu là đấng đã sống lại đầu tiên, mẹ Maria được hồn xác lên trời. Đó là những hoa quả đầu mùa mà Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại để cho chúng ta cũng được sẽ được sống lại vinh quang với Chúa. Chương 13, năm 149, ông Giuđa và những người theo ông nghe tin vua Antioco Eupato đem đoàn quân đông đảo tới đánh xứ Giu-đê, cũng cùng đi với vua có Lysia, người giám hộ của vua và cũng là quan nhiếp tính chính. Ông này dẫn một đạo quân Hy Lạp gồm 110.000 bộ binh, 5.300 kỵ binh, 22 thước voi và 300 xe trận có trang bị câu liêm. Cả Menelano cũng nhập bọn với chúng. Ông ta dùng nhiều thủ đoạn để thuyết phục vua Antioco, không phải vì mục đích cứu nước, nhưng với hy vọng được nắm lại quyền hành. Nó là ông Melano muốn được nắm quyền hành, cho nên đi đi theo và ước muốn có những cái quyền hành bên cạnh của vua. Thế nhưng vua và các vua là khiến cho Antioco nổi giận. Thế là vua các vua chắc là chỉ về Thiên Chúa đã khiến cho Antioco nổi giận với tên gian ác ấy. Vì Lysia đã trình cho vua biết ông ta là người đã gây ra mọi tai họa, nên vua cho điều ông ta đến Beroea để hành hình theo thói tục địa phương. Ở đấy có một cái tháp cao 25 thước chứa đầy tro, có một cái máy lớn xoay tròn, phía nào cũng rớt thẳng tro xuống. Kẻ nào can tội cướp của đền thờ hay vi phạm bất cứ trọng tội nào khác đều bị đưa lên và xô vào tháp cho chết. Đó là số phận cuối cùng của Menelao, một tên phản bội lề luật. Ông ta đã phải chết mà ngay cả một tấc đất để chôn cũng không có, thật là công bằng, vì ông ta đã mắc rất nhiều tội xúc phạm đến bàn thờ, mà lửa và tro bàn thờ đều thiêng thánh, nên ông ta đã phải chết trong đống tro. Người mà đi gây rắc rối cho đền thờ cũng như cộng tác với các vua Hy Lạp để làm khổ những người Do Thái, và ông ta Menelao phải chết trong cái đống tro. Người Do Thái cầu nguyện và Chúa đã hỗ trợ họ. Vậy sau vua Antiochus đến, lòng đầy những ý tưởng man rợ, định xử sự với người Do Thái tàn nhẫn hơn là phụ văn vương của ông. Được tin ấy, vua ông Juda ra lệnh cho dân chúng ngày đêm khẩn cầu Đức Chúa. Xin người bây giờ cũng như bao lần trước trợ giúp những kẻ sắp mắc lề luật, những kẻ sắp mắc lề luật tổ quốc và đền thánh. Cũng xin người đừng để dân tộc vừa mới được hồi sinh lại phải rơi vào tay chư dân ngạo mạn. Sau khi mọi người đã cùng nhau làm như thế là than khóc, ăn chay và phủ phục suốt 3 ngày để kêu xin Đức Chúa nhân từ, thì ông Judah khích lệ và ra lệnh cho họ phải sẵn sàng. Chúng ta thấy lúc nào cũng có ăn chay, phủ phục, cầu nguyện. Thì tin vào Chúa thì Chúa trợ giúp họ. Gặp riêng các kỳ mục rồi, ông quyết định trước khi đoàn quân của vua Antiochus xâm lược xứ Judea và chiếm được thành Jerusalem, người Do Thái phải xuất thân, xuất quân và giải quyết mọi việc nhờ ơn Đức Chúa trợ giúp. Vì thế, sau khi dân quyết định cho đấng tạo hóa càn khôn và khích lệ quân binh chiến đấu anh dũng cho đến chết để bảo vệ lề luật, đền thờ, thành thánh, tổ quốc và thể chế, ông Judah đóng quân gần thành Modin. Ông ra mật khẩu cho quân binh: Thiên Chúa toàn thắng, rồi tuyển một đoàn quân gồm những trai tráng tinh nhuệ. Đang đêm, ông tấn công vào doanh trại của vua Antiochus, giết được khoảng 2.000 tên địch trong trại. Ông đâm chết con voi đầu đàn và tên quản tượng ngồi trong tháp. Cuối cùng, họ đã làm cho doanh trại địch kinh hoàng tán loạn, rồi họ rút lui trong chiến thắng vẻ vang. Khi trời vừa tảng sáng, cuộc tấn công đã kết thúc nhờ có Đức Chúa che chở phù trợ ông Judah. Chúng ta thấy vua Antiochus đưa cả một đoàn quân vĩ đại như vậy, mà với số lượng quân rất là nhỏ, rất là ít, mấy ngàn người, mà đối đầu cả hàng trăm ngàn người, thì dĩ nhiên là chỉ có thua cuộc thôi nếu mà ban ngày đối diện. Cho nên họ đưa những người dũng cảm tới để phá cái đoàn quân hùng hậu này ngay từ đầu. Cũng giống như khi chúng ta nghiên cứu tình hình đánh nhau mà quân Mỹ thấy vậy mà họ huấn luyện những cái nhóm người để mà từng toán 3 người, 4 người thôi. Nhưng mà họ là những người tấn công vào những cái bộ chỉ huy chính, những nhóm ranger, hoặc là Việt Nam hồi xưa gọi là những nhóm lôi hổ, là họ chỉ cần một nhóm 3 người là họ đã vào, họ phá tan tành trước khi đánh nhau rồi. Cho nên bao nhiêu cái đoàn quân dù lớn cỡ nào đi nữa, nhưng mà trước khi chiến đấu thì những cái toán quân rất là nhỏ này đã phá hoại cái sức mạnh của nguyên cái đoàn quân vĩ đại. Thì đoàn quân ngày xưa người ta hay dùng những thớt voi là nó vững mạnh như vậy. Người ta có đâm giáo mát thì cũng không có thể nào tấn công được cả một cái đoàn mà có ngựa, có voi, có kỵ binh và bắn cung tên. Nhưng mà ban đêm khi họ ngủ, ông ta đã vào để giết những cái đoàn quân chính rồi, những cái mà họ tin cậy, và phá tan những súng bắn đá cũng như là đoàn voi, đoàn ngựa, rồi những người và điều khiển voi chẳng hạn. Thì sau đó là vua Antiochus phải tự động rút lui thôi. Nếm cảm được sự táo bạo của người Do Thái, vua Antiochus thử áp dụng chiến thuật đánh các vị trí quan trọng. Vua tiến đánh Bết-xua, một pháo đài kiên cố của người Do Thái. nhưng bị đẩy lui, bị thất bại và suy yếu. Ông Giu-đa tiếp tế cho quân lính bên trong pháo đài những gì họ cần đến. Nhưng Rô-đô-cô thuộc quân Do Thái tiết lộ bí mật cho quân thù, nên đã bị theo dõi, bị bắt và bị cầm tù. Lại có những người mà làm điệp viên đại tiết lộ bí mật cho quân thù, thì những người khác đã theo dõi và đã giết chết ông ta. Vua lại phải thương tiếc với dân thành Bết-xua một lần nữa. Sau khi đôi bên bắt tay làm hòa thì vua rút quân. Vua cũng tấn công ông Giu-đa và những người theo ông, nhưng vua đã bị đánh bại. Hay tin Philippe đã được vua để lại ở Antiochia lo việc triều chính, nay làm loạn. Cho nên ông Philippe đang làm loạn ở bên Antiochia. Trong khi ông vua Antiocho đi đánh nhau thì để cho ông ta lo việc triều chính thì ông ta lại làm loạn. Vì vậy mà vua thấy ở nhà không có yên, phải lo, vua phải bối rối, phải lo mà trở về. Vì thế vua thương thuyết với người Do Thái, chịu nhượng bộ và thề để cho họ hưởng mọi quyền lợi chính đáng. Vua cũng ký hòa ước, dâng một hy lễ, bày tỏ lòng tôn kính đối với đền thờ và cho nơi thánh được hưởng nhiều đặc ân. Vua niềm nở tiếp đón ông Maccabe và đặt ông Hegemois làm tổng trấn cai trị từ Ptolemai cho đến đất của người Gê-đa. Vua đến Ptolemai nhưng dân thành này không hài lòng về chuyện hiệp ước. Quả thật, họ bất mãn về các điều khoản trong hiệp ước nên muốn hủy bỏ. Lycia lên diễn đàn, ra sức biện hộ, thuyết phục, trấn an dân thành và gây được thiện cảm với họ. Rồi ông ta trở về Antiochia. Đó là chuyện về cuộc xuất chinh và rút lui của vua Antiocho Eupatho. Và khi mà vua Antiocho lo về để lo việc triều chính xong, thì những người mà họ đã thua Giu-đa thì dĩ nhiên là họ luôn luôn tìm cách để trả thù, mặc dù ở bên ngoài vua ra những cái hiệp ước để giữ cái bình an và để cho người Do Thái triều cống mà thôi. Nhưng mà không phải ở yên như vậy được. Những người như ông Nicanor, những người âm thầm tìm cách để trả thù. Thì chúng ta thấy ở phần cuối này, những kẻ thù rồi cuối cùng họ cũng phải chết. Chương 14. Khoảng 3 năm sau, ông Giu-đa và những người theo ông nghe đồn rằng vua Demetrio, con vua Seleuco, cùng với đoàn quân đông đảo và đội chiến thuyền đã đổ bộ lên hải cảng Tripoli. Vua đã chiếm cứ cả vùng sau khi thủ tiêu vua Antiocho và Lycia, giám hộ của vua này. Có một người tên là Anchimo, người kia là thượng tế, nhưng đã cố tình vi phạm lề luật trong thời loạn ly. Ông ta tưởng rằng mình không còn lối thoát, cũng không thể lên bàn thờ dâng lễ toàn tri được nữa, nên đã đến gặp vua Demetrio vào khoảng năm 151 và dâng tặng vua một tiều tiên bằng vàng với nhánh thiên tế. Tuy nhiên, ông ta đã gặp cơ hội thuận tiện trong những dự tính điên rồ của mình. Khi ông được vua Demetrio triệu đến hội đồng cố vấn và được hỏi xem người Do Thái có thái độ hay dự tính nào, ông ta liền trả lời. Những người Do Thái mà người ta gọi là Khasi, dưới quyền chỉ huy của Giu-đa Maccabe, là những kẻ hiếu chiến và phản loạn. Chúng không để cho vương quốc được thái bình. Do đó, tôi đã bị trước mất vinh dự của tổ tiên. Ý tôi muốn nói là chức thượng tế. Bây giờ tôi đến đây trước hết vì thành tâm lo đến quyền lợi của đức vua, sau là vì công ích của đồng bào tôi. Bởi sự điên cuồng của những kẻ vừa nói trên mà toàn thể giống nòi chúng tôi gặp phải lao đao khốn khổ. Tôi đức vua, khi nào ngài biết rõ từng chi tiết các vấn đề ấy, xin ngài dùng các biện pháp cần thiết để cứu xứ sở và đồng bào chúng tôi đang bị đe dọa tư bề, vì ngài vẫn hằng nhân đạo đối với mọi người. Bao lâu Juda còn sống, đất nước vẫn chưa được thái bình? Amkimo vừa nói như thế xong, các bạn rượu khác của vua Demetrio vốn hiềm khích phong Juda cũng vội vàng khơi lên lửa giận của vua. Nên những người ở trong triều đình nói vào hay nói ra rất là quan trọng, và nhất là những lệnh thần nữa. Lập tức vua chỉ định Nicanor, người đã từng chỉ huy voi trận, làm tổng trấn xứ Jude và sai đi tới đó. Vua ra lệnh cho ông ta phải giết ông Judah, đánh tan những người theo phe ông này, phục chức cho Amkimo làm thượng tế của đền thờ rất vĩ đại. Các dân ngoại cư ngụ ở vùng Jude trước đây trốn tránh ông Judah, nay lũ lượt kéo về liên kết với Nicanor, tưởng rằng nỗi bất hạnh và tai họa của người Do Thái sẽ thành điều may mắn cho mình. Và ông Nicanor dĩ nhiên đến để tấn công. Nghe biết Nicanor và dân ngoại đang đến tấn công mình, người Do Thái bỏ bụi đất lên đầu và cầu xin cùng đấng đã thiết lập dân người cho đến muôn đời và đã luôn hiển linh để trợ giúp phần cơ nghiệp của người là Israel. Rồi theo lệnh của vị chỉ huy, lập tức họ rời khỏi đó và giáp chiến với quân địch tại làng đến sau. Bây giờ ông Simon, anh ông Juda đang giao chiến với Nicanor thì bị đối phương tấn công bất ngờ, nên ông phải tổn thất nhẹ. Tuy nhiên, bởi đã từng được nghe nói về chí nam nhi và lòng dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc của ông Juda và những người theo ông, nên Nicanor sợ phải đi tới quyết định gây đổ máu. Vì thế, ông ta cử các ông Bodidosi, Theodoto và Matitia đến bắt tay làm hòa với người Do Thái. Vậy sau khi cứu xét kỹ càng các đề nghị ấy, vị chỉ huy thông báo cho toàn quân biết, và khi mọi người tỏ ra nhất trí thì họ thỏa thuận ký hòa ước. Đôi bên ấn định ngày các đại diện sẽ gặp nhau riêng, mỗi bên chỉ có một xe tiến đến chỗ họp, nơi có đặt hàng ghế danh dự. Ông Juda bố trí quân cầm vũ cầm khí giới, trong tư thế sẵn sàng tại các vị trí xung yếu, đề phòng địch quân cáo trở bất ngờ. Nhưng cuộc thương nghị diễn ra tốt đẹp. Nicanor lưu lại Jerusalem, không làm điều chi thất sách, lại còn giải tán đám đông đã lũ lượt kéo về liên kết với ông. Ông ta luôn giữ hòa khí với Juda và trong thâm tâm rất ngưỡng mộ con người ấy. Ông ta khuyên Juda lập gia đình và sinh con cái. Thế là Juda cưới vợ, chung hưởng cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Rồi ông Amkimo thấy hai ông đối xử tử tế với nhau, nên lấy một bản sao hồi ước đến ý kiến vua Demetrio và trình với vua rằng Nicanor có ý định chống lại quyền lợi vương quốc vì ông ta muốn cắt đứt ông Juda, kẻ thù của vương quốc, lên kế nghiệp mình. Vua nổi giận và vì lời xúi xỉm quỷ quái của tên đại gian ác ấy, nên viết thư cho Nicanor ngỏ ý không tán thành bản hồi ước đó và ra lệnh cho ông ta phải lập tức bắt trói ông Maccabe điệu về Antiochia. Thì cái nhóm Amkimo là cái nhóm mà muốn gieo tai họa. Cho nên cả khi mà ông Nicanor không ngoan ký hòa ước thì họ cũng không muốn, mà họ đã tâu trình ngược lại để làm sao ông vua Demetria phải ra lệnh bắt ra được ông Maccabe, Juda Maccabe. Được khi ấy, Nicanor hốt hoảng, ông ta hết sức băn khoăn vì phải cắt ước với một người chẳng hề là một điều chi bất chính. Nhưng vì không thể cưỡng lệnh vua, nên ông ta tìm dịp thuận tiện dùng mưu kế thi hành chỉ thị ấy. Còn ông Maccabe khi thấy Nicanor tỏ ra lạnh nhạt với mình và đối xử cứng cỏi khác thường, thì hiểu rằng sự lạnh nhạt ấy tuyên báo một điều chẳng lành. Vì thế, ông tập hợp một số người theo ông trốn xa Nicanor. Sau khi nhận ra mình bị mắc mưu ông Juda, Nicanor tiến lên đền thánh vĩ đại. Đang lúc các tư tế dâng nghi lễ như thường lệ, ông ta truyền cho các tư tế phải trao nộp con người ấy. họ cương quyết thề rằng không biết người đang bị truy nã hiện đang ở đâu. Nicanor giơ tay phải về phía đền thờ mà thề như sau: nếu các ngươi không bắt trói Judah đem nộp cho ta, ta sẽ phá bình địa đền thờ của Thiên Chúa. Đó là lời đe dọa. Sẽ tiêu hạ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, rồi sẽ dựng ngay tại đó một điện thờ nguy nga dâng kính thần Dioniso. Nói xong, ông ta bỏ đi. Nhưng các tư tế quay giang tay lên trời khẩn cầu cùng đấng hằng chiến đấu cho dân tộc chúng ta. Họ cầu nguyện như thế này: lạy Đức Chúa, Ngài chẳng cần gì cả. Ngài ưa thích có một đền thờ để lưu ngự giữa chí con. Vậy nay lạy Đức Chúa, đấng vô cùng thánh thiện, xin Ngài luôn gìn giữ cho khỏi bị ô uế ngôi nhà này, ngôi nhà vừa mới được thanh tẩy. Khi ấy, có một người tên là David thuộc hàng kỳ mục ở Jerusalem bị tố cáo với Nicano. Ông là một người yêu mến đồng bào mình, tiếng tăm lừng lẫy và được gọi là cha của dân Do Thái vì ông đối xử nhân từ với họ. Trong giai đoạn đầu thời loạn ly, ông bị buộc tội là giữ đạo Do Thái. Với lòng nhiệt thành lớn lao, ông đã liều hy sinh cả thân xác và mạng sống vì đạo ấy, để chứng tỏ lòng ác cảm vốn có từ lâu đối với người Do Thái. Nicanor sai hơn 500 quân đi bắt ông ra giết, bắt một người đạo đức thánh thiện như vậy, vì nghĩ rằng bắt được ông này là giáng một đòn chí tử trên người Do Thái. Nhưng khi bọn lính sắp chiếm địch Thế Tháo đang cố phá cổng ngoài đòi đem lửa đốt các cửa, ông ra giết thấy mình bị bao vây tứ phía, đã rút gươm ra đâm vào mình. Ông muốn chết vinh hơn là phải rơi vào tay bọn hung ác và bị nhục nhã, không xứng với địa vị cao quý của mình. Nhưng vì cuộc chiến hỗn loạn, ông không đâm trúng chỗ hiểm. Khi quân địch tông cửa ùa vào, ông đã nhanh chân chạy lên bờ tường cao và anh dũng gieo mình xuống giữa đám đông. Lập tức chúng giãn ra tạo thành một khoảng trống và ông rơi vào giữa. Tuy còn thoi thóp, nhưng lòng bừng bừng nhiệt khí. Ông trỗi dậy dù máu chảy đầm đìa và vết thương đau đớn. Ông chạy ngang qua đám đông rồi đứng trên một tảng đá treo leo. Mặc dù mất gần hết máu, ông cũng móc ruột sổ ra, hai tay cầm ruột quăng vào đám đông. Ông khẩn cầu đấng làm chủ sự sống và thần khí, xin người một ngày kia ban lại chúng cho ông. Ông qua đời như thế đó, nói lên cái chết anh dũng của một người trung thành với Chúa, nhưng mà giữa bao nhiêu cái thử này, bao nhiêu cái bao vây và làm khốn khổ ông đã tự vẫn một cách anh hùng. Nhưng mà đó là cái cách mà người ta đưa ra trong thời cựu ước. Về luân lý thì chúng ta không được tự tử như vậy, không có được tự tử, vì sự sống thuộc về Chúa. Chúng ta chấp nhận đau đớn bị hành hạ, nhưng mà không thể nào mà tự tử được. Sự sống thuộc về Chúa, chúng ta trao cho Chúa để Chúa lo. Và ở trong chương 15 thì ông Nicano đã bắt đầu phạm thượng và tìm giết được ông Judah. Nicano biết được ông Judah và các người theo ông đang có mặt trong các miền thuộc xứ Samari, nên quyết định tấn công họ vào ngày nghỉ để được bảo đảm an toàn. Những người Do Thái bị ép buộc theo ông ta nói: xin ông đừng tiêu diệt họ cách tàn bạo và dã man như thế, nhưng hãy tôn vinh ngày mà chính đấng thấu suốt mọi sự đã thánh hóa và quý trọng hơn những ngày khác. Lúc ấy tên đại dân ác hỏi xem ở trên trời có vị chúa tể truyền phải mừng ngày sa bát không. Những người Do Thái quả quyết: chính Đức Chúa hằng sống, chúa tể người trên trời, đã truyền phải giữ ngày thứ bảy. Ông ta nói: chính ta là chúa tể trần gian, đã truyền cho các ngươi phải cầm khí giới và lo phục vụ nhà vua. Nhưng ông ta đã không thực hiện được ý định đen tối của mình. Con người khi mà lấy mình làm trung tâm, mình là vua rồi, nói lời lộng ngôn, bắt người khác làm theo ý của mình và chống lại cả luật của Chúa. Trong khi ông Nicanor hên hoang tự cao tự đại, quyết định lấy những chiến lợi phẩm tịch thu được của ông Judah và những người theo ông mà dựng lên một đài chiến thắng công cộng, thì ông Maccabee vẫn một lòng tin tưởng và cày trông vào ơn phù trợ của Đức Chúa. Ông khuyên các người theo ông đừng sợ dân ngoại tấn công, Nhưng hãy nhớ lại những ơn phù trợ xưa kia trời đã ban cho họ. Và bây giờ hãy trông chờ chiến thắng mà đấng toàn năng sắp ban cho họ. Ông dùng sách luật và sách ngôn sứ mà khích lệ họ, lại còn nhắc cho họ nhớ đến các trận đánh họ đã thắng. Ông làm cho họ bừng bừng nhiệt khí. Sau khi làm cho họ phấn khởi, ông còn khích lệ họ nhiều hơn nữa bằng cách tỏ cho họ thấy dân ngoài đã bất trung và bội ước. Tại vì ký họ ước rồi, nhưng mà ông Nicano đã vì lệnh của vua ông ta không có giữ. Và vì vậy mà Judas Maccabe đã biết và đã trốn đi. Ông vũ trang cho mỗi người theo ông được an toàn, không phải bằng thiên thuận giáo mát, bằng những lời khuyến khích cao thượng. Ngoài ra ông còn thuật lại cho họ nghe một giấc mơ đáng tin, giống như một thị kiến, làm cho họ phấn khởi vui mừng. Đây là cảnh tượng ông thấy. Ông Onia, nguyên là thượng tế, một người lương thiện tốt lành, đã xử sự nhã nhặn, đối đãi hiền từ, nói năng lịch sự, và đã thực hành các nhân đức ngay từ buổi thiếu thờ. Lúc ấy, ông giang tay cầu nguyện cho toàn thể cộng đồng Do Thái. Rồi một người khác xuất hiện, cũng làm như ông Onia. Người này nổi bật nhờ mái tóc bạc và phẩm cách của mình, lại tỏa ra chung quanh một vẻ oai phong lẫm liệt khác thường. Ông Onia lên tiếng nói, đây là Jeremiah, ngôn sứ của Thiên Chúa. Ông hằng yêu mến anh em đồng bào mình, cầu nguyện nhiều cho toàn dân và tất cả thành thánh. Rồi ông Jeremiah đưa tay phải ra trao cho Judas thanh gươm bằng vàng. Khi trao gươm, ông nói thế này, hãy nhận lấy thanh gươm thánh này, đó là món quà Thiên Chúa ban, nhờ nó ngươi sẽ đánh tan quân địch. Một cái ý niệm họ rõ ràng là những người thánh thiện của dân tộc ở bên kia thế giới vẫn tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ cho họ, chứ họ không có chiến đấu một mình. Và đó cũng là niềm tin của chúng ta ngày hôm nay. Trong cuộc chiến đấu với ma quỷ, với sự dữ, chúng ta cũng không có chiến đấu một mình. Có các thiên thần, có Đức Mẹ, có các thánh trên trời hỗ trợ cho chúng ta. Các linh hồn nơi địa ngục hỗ trợ cho chúng ta. Và Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương chúng ta, hỗ trợ chúng ta. Cho nên ma quỷ chẳng là gì hết. Nó chỉ là một tạo vật của Chúa đã không sử dụng đúng cái tự do Chúa ban, và nó trở nên ma quỷ thôi, và nó tác động cho nhiều người đi theo nó, nó dụ dỗ, nó lừa đảo người ta đi theo nó thôi, chứ ma quỷ chẳng có gì để cho chúng ta hết. Nó không có tình yêu, không có hạnh phúc, và cả những vật chất trong trần gian cũng là của Chúa hết, chẳng qua là lừa đảo và dụ dỗ thôi. Vì vậy chúng ta biết tín thác vào Chúa và cầu nguyện để chúng ta không có chiến đấu một mình. Thì thời của Maccabe 2100 năm về trước, họ cũng có cái niềm tin đó. Được lời khích lệ của Juda, những lời lẽ thật quý hóa, có sức khơi dậy lòng can đảm và mang lại khí phách nam nhi cho thanh niên. Người Do Thái quyết định không còn giữ thế thủ trong trại nữa, nhưng can đảm tấn công và đem chí khí nam nhi bám sát quân địch để giải quyết chiến cuộc. Bởi vì thành thánh, tôn giáo và đền thờ đang gặp cơn nguy khốn. Quả thật, đối với họ, lo lắng cho vợ con, anh em và thân thích chỉ là phụ thuộc. Còn nỗi lo sợ lớn hơn cả và chính yếu hơn cả là cho đền thờ đã được thánh hiến. Những người còn lại trong thành cũng lo sợ không kém. Họ lo lắng vì cuộc giao tranh ngoài chiến địa. Mọi người chờ đợi giờ quyết định sắp đến. Trong lúc địch quân tập trung lực lượng, bày binh bố trận, đưa đàn voi trận tới vị trí xung yếu và đàn kỵ binh ra hai cánh. Khi ông Maccabe nhìn thấy đông đảo quân địch xuất hiện, trang bị đủ loại vũ khí và đàn voi trận hung hãn, ông giang tay lên trời, khẩn cầu Đức Chúa là đứng làm nên những công trình kỳ diệu. Vì ông biết rằng chiến thắng không phải là nhờ vũ khí, nhưng là do quyết định ban cho những ai xứng đáng. Trong khi khẩn cầu, ông nói như thế này, lạy Chúa Trời, dưới triều Khiskiya, vua nước Jude, Ngài đã sai sứ thần của Ngài đến tiêu diệt 185.000 quân của Sanherib. Và giờ đây, Lạy Chúa Tể ngự trên trời, xin kịp thời phái sứ thần đến đi trước chúng tôi, gieo sợ hãi và kinh hoàng cho địch quân. Xin Ngài vung cánh tay mạnh mẽ trừng phạt những kẻ nói lộng ngôn phạm thượng, dám tấn công dân thánh của Ngài. Rồi ông kết thúc bằng những lời ấy. Và trong trận chiến này, Nicanor đã bại trận. Quân của Nicanor tiến lên theo tiếng kèn và bài ca lâm trận. Còn ông Juda và những người theo ông thì giao chiến với quân địch giữa những lời kêu vang khẩn cầu. Đây chiến đấu mà lòng cầu khẩn Thiên Chúa, họ giết ít nhất cũng được 35.000 tên địch. Họ rất đổi vui mừng vì Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng của người. Diệt quân thù xong, họ vui sướng trở về vì biết rằng Nicanor đã ngã gục, mình còn mang đầy binh giáp. Giữa tiếng hò la inh ỏi, họ dùng tiếng của cha ông mà chúc mừng Chúa Tể. Rồi ông Giu-đa, người luôn luôn chiến đấu ở hàng đầu, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đồng bào và vẫn giữ mối thân tình đối với dân tộc ngay từ thời niên thiếu, đã ra lệnh chặt đầu chặt tay đến tận bả vai của Nicanor đem về Jerusalem. Đến nơi, ông triệu tập người đồng chủng đặt các tư tế đứng trước bàn thờ dân lễ toàn thiêu và cho gọi quân canh ở thành lũy đến. Ông dương cao thủ cấp của Nicanor gian ác cho họ thấy, và cả bàn tay của tên lộng ngôn phạm thượng ấy, kẻ đã dám ngạo mạn giơ tay chống lại đền thánh của đấng toàn năng. Chất lưỡi của tên Nicanor khốn kiếp đó rồi, ông hạ lệnh thái ra từng mảnh nếm cho chim trời ăn, và tiền bưu trước đền thờ cánh tay là giá ông ta phải trả cho sự điên rồ của mình. Lúc ấy, mọi người hướng lên trời chúc tụng Đức Chúa Hiển Linh. Họ nói, tụng đấng đã gìn giữ nơi thánh của người khỏi bị ô uế. Ông Giuđa cũng bêu thủ cấp của Nicanor ở thành lũy để mọi người thấy dấu chỉ tỏ tường và hiển nhiên về ơn phù trợ của Đức Chúa. Mọi người bỏ thăm cùng nhau đi đến quyết định, và đừng để ngày ấy trôi qua mà không ghi nhớ gì cả, nhưng phải mừng vào ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, theo tiếng Syri, ngày áp của ngày Mordekhai. Đó là những người mà chống đối Thiên Chúa. Thì đây chúng ta nghe những cái câu chuyện chiến tích mà có sự hỗ trợ của Thiên Chúa để một cái đoàn quân bé nhỏ có thể đối đầu và chiến thắng được, là không phải nhờ sức của con người, không phải nhờ vũ khí, mà nhờ niềm tin vào Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta thấy thời Cựu Ước họ đánh nhau như vậy, và rồi đánh nhau giết người lại tạ ơn Chúa, nhưng mà nếu chúng ta ở vào trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mới thấy là họ không có chiến đấu là họ phải chết, họ bị tiêu diệt. Và cái chương trình cứu độ của Chúa chọn một cái dân tộc sẽ không còn nữa. Cho nên họ có một cái niềm tin tuyệt đối vào Chúa, cho nên Chúa vẫn luôn luôn hỗ trợ họ để họ được sống sót và tiếp tục cái đất nước của họ, cái niềm tin và đền thờ của họ cho tới khi Chúa sẽ thể đến. Sau khi Chúa Giêsu đến rồi, thì việc giữ đền thờ và cái truyền thống Do Thái thời đó nó không cần thiết nữa. Cho nên năm 70, Jerusalem đã bị bình địa và người Do Thái đã tứ tán khắp thế giới. Cho tới năm 1948 họ mới trở về lập quốc. Và cả gần 1.900 năm họ không có biên giới, không có đất đai, không có vua chúa, không có gì hết. Họ chỉ là những nhóm người ngày sắp ba, ngày thứ bảy họ tụ lại, họ đọc kinh, họ hát thánh thi ca ngợi Chúa và đọc kinh thánh thôi. Các sự kiện liên quan đến Nicanor đã xảy ra như vậy. Kể từ thời ấy, người Hiếp-ri hoàn toàn làm chủ thành Jerusalem. Tôi cũng xin kết thúc tác phẩm ở đây. Nếu công việc soạn thảo được xuôi sẵn và thành công, thì đó là điều tôi mong ước. Còn nếu tác phẩm kém giá trị và tầm thường, thì đó cũng là tất cả điều tôi có thể làm. Cũng như chỉ uống nguyên rượu hoặc nguyên nước thì không tốt, nhưng uống rượu có pha nước thì mới ngon lành và thú vị. Cũng vậy, nếu tường thuật được xếp đặt gọn gàng và hấp dẫn, thì làm cho sướng tai người đọc truyện. Vậy tôi xin chấm dứt ở đây. Nên cái câu chuyện của Maccabe 2 là những cái câu chuyện tử đạo cũng như những cái câu chuyện chiến đấu oai hùng của nhà Maccabe và đặc biệt là ông Juda. Còn Maccabe 1 thì nói nhiều chi tiết về lịch sử nhiều hơn, cho tới cả nhà Maccabe, cái chết của Juda là cái người hùng đầu tiên của nhà Maccabe, đến Jonathan, đến ông Simon, đến con của ông ta là John Iscariot 535 tới 504 trước Chúa Giêsu, rồi sau đó là đến Aristobulus, rồi sau Aristobulus là người kế vị Salome Alexandra và Hyrcanus thứ hai, cho tới khi năm 63 là tướng Pompey của đế quốc Roma đến chiếm Jerusalem, là năm 63 trước Chúa Giêsu, là họ đã ở dưới áp thống trị của đế quốc Roma. Còn đây là cái thời kỳ cuối của đế quốc Hy Lạp mà chúng ta đã nghe những cái cuộc chiến đấu và cái việc Hy Lạp hóa cho cả cái vùng của đế quốc Hy Lạp này, và người Do Thái phải chịu cái sự bắt bớ của đế quốc Hy Lạp với những vị tướng lãnh, những vị vua mà họ muốn đặt tất cả cái vương quốc của họ đều phải theo một cái hệ thống mà họ muốn. Cho nên Do Thái giáo là một cái hệ thống tư tưởng khác với họ và một cái tôn giáo khác với họ hoàn toàn. Cho nên họ muốn loại trừ, nhất là thời của Antiochus Bắc Đạo, rồi bao nhiêu tướng lãnh khác. Nhưng mà tất cả những người đó đều là những dụng cụ của Thiên Chúa thôi. Giữa bao nhiêu thử thách để cho thấy rằng họ vẫn giữ vững được cái niềm tin trung thành với Chúa cho đến cùng. Giữa bao nhiêu thử thách, họ vẫn giữ trọn cái đức tin của họ. Thì khi Chúa Giêsu đến, mới còn một cái dân tộc mà Chúa Giêsu đến trong cái dân tộc Do Thái, mà 2000 năm trước khi Chúa chọn Abraham từ cái thành Ur của nước Iraq, ở phía nam của nước Iraq, đi qua cái vùng Canaan xuống tới tận Ai Cập, rồi họ đã nô lệ ở đó, và Chúa đã dẫn dắt một cái lịch sử thánh như vậy. Để qua những cái biến cố lịch sử của người Do Thái, chúng ta không thể nào từ chối những biến cố này được. Và trong những biến cố đó, cái điều quan trọng là mọi người đều giữ vững một niềm tin chờ đợi đến cứu thế đến. Và khi càng nô lệ các đế quốc thì họ lại càng mong một đấng cứu thế đến để giải thoát họ. Và những sự kiện đó chúng ta học qua để chúng ta hiểu được về Tân Ước, và khi cái não trạng của các tông đồ cũng như những người Do Thái thời đó mong đợi một đấng cứu thế như thế nào.